Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016. Iraq chắc chắn sẽ chiếm lại được thành phố Mosul. Tổng thống khu vực người Kurd ở Iraq bày tỏ phấn khởi về sự phối hợp tác chiến của lực lượng người Kurd tại Iraq. Nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe An Tôn tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến Mosul, các lực lượng Iraq và Kurd nói đã chiếm được một số làng ở bên ngoài thành phố. Tướng Mỹ hồi hưu nhận tội khi nói dối về việc ông bị điều tra vì để lộ thông tin mật. Các lãnh đạo châu Âu sắp thảo luận kế hoạch hòa bình Ukraine và Nga cùng với Syria ngừng ném bom Aleppo từ ngày 18 tháng 10.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của các cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Để tham gia chương trình, quý vị hãy gọi điện thoại tại Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890, 202-205-7890. Hai vị bác sĩ của chuyên mục sẽ giải đáp các thắc mắc về sức khỏe của quý vị trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị chờ nghe. Để mở đầu chương trình, mời quý vị nghe An Tôn trình bày bản tin quốc tế.
Các lực lượng Iraq và của người Kurd nói họ đã chiếm lại một số làng bên ngoài thành phố Mosul và họ đang đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực từ các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS. Chiến dịch được yểm trợ với các cuộc không kích của một liên quân do Mỹ dẫn đầu và có sự tham gia của các lực lượng bộ tộc dòng Sunni và dân quân dòng Shiite. Hôm thứ Ba, 18 tháng 10, chiến dịch đã bước vào ngày thứ Hai và chiến sự vẫn ở ngoại vi Mosul. Tổng thống Kurd Masoud Barzani cho biết ngày chiến đấu đầu tiên đã giải phóng được 200 km2. Ông tuyên bố Mosul sẽ được giải phóng và nói thêm rằng các chiến binh của ông đang làm hết sức mình để tránh làm cho thành phố trở nên giống như Aleppo bị chiến tranh tàn phá của Syria. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất ở Iraq kể từ khi các lực lượng chiến đấu Hoa Kỳ rời đi cách đây 5 năm, nhưng nó dấy lên sự lo ngại về sự an toàn của hàng trăm ngàn thường dân trong khu vực. Một phát ngôn viên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nói hôm thứ Ba là chiến dịch diễn ra đúng hoặc sớm hơn tiến độ và rằng các phần tử IS không thể ngăn chặn các lực lượng Iraq và người Kurd bằng vũ khí nhỏ và bom mìn tự chế. Trong khi đó, Pháp tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào thứ Năm để thảo luận về việc ổn định Mosul sau chiến sự.
Cũng liên quan đến tin tức ở Mosul, thưa quý vị, khoảng 30.000 binh sĩ chính phủ và 4.000 chiến binh Peshmerga của người Kurd tham gia cuộc hành quân tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Quân đội Mỹ hỗ trợ sứ mạng này trong vai trò cố vấn, huấn luyện và yểm trợ không lực. Các nhà phân tích cũng như các chính trị gia không nghi ngờ gì rằng chiến dịch quân sự này sẽ thành công trong việc giải phóng Mosul. Nhưng theo tường trình của thông tín viên Latika Hook của đài VOA, một số người bày tỏ lo ngại về tương lai của thành phố Mosul tại Iraq, một đất nước đang bị chia rẽ trầm trọng. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống vùng Kurdistan ở Iraq, ông Masoud Barzani nói rằng, phối hợp tác chiến trong chiến dịch quân sự này là một dấu hiệu tích cực.
Đây là lần đầu tiên các lực lượng Peshmerga và quân đội Iraq phối hợp tác chiến và chia sẻ thông tin trên chiến trường chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi hy vọng đây là sự khởi đầu cho các quan hệ hợp tác giữa hai bên trong tương lai.
Người Hồi giáo Shia là thành phần chiếm đa số trong chính phủ và trong quân đội Iraq. Thủ tướng Haider al-Abadi từng tuyên bố sẽ không dung thứ sự chia rẽ giữa các giáo phái và các sắc tộc. Nhưng tin tức được loan truyền nói rằng một số người Kurd muốn những vùng lãnh thổ mà các lực lượng Peshmerga chiếm được sẽ trở thành lãnh thổ Kurdistan, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, nước huấn luyện cho người địa phương theo Hồi giáo Sunni, muốn thành phần này nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul. Nhà phân tích Trevor Thrall thuộc Viện Nghiên cứu Cato ở Washington nói với VOA rằng mang lại hòa bình cho Mosul sau khi tái chiếm thành phố này mới là cuộc chiến gay go nhất.
It's one thing to take the city. It's a whole another question to win.
Tái chiếm thành phố là một việc. Câu hỏi lớn nhất ở đây là mang lại hòa bình. Theo tôi, nếu Hoa Kỳ không có kế hoạch cho hòa bình, thì chính phủ Iraq cũng chẳng có kế hoạch đó. Theo tôi, mối nguy thực sự ở Mosul đối với người Mỹ là phải phá vỡ bế tắc bằng việc mang lại hòa bình. Bởi vì Mỹ đã ở Iraq đến nay là 12 hay 13 năm rồi và vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này.
Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại cho thường dân ở Mosul. Bà Liz Grande là điều phối viên của Cơ quan Nhân đạo Liên Hiệp Quốc đặc trách Iraq.
We understand that ISIL has booby-trapped large parts of the city.
Chúng tôi hiểu rằng nhà nước Hồi giáo đã gài bẫy bom mìn ở khắp nơi trong thành phố. Chúng tôi biết có nhiều rủi ro liên quan tới chất nổ bị cài đặt khắp nơi. Chúng tôi cũng lo sợ về mối nguy do những tay súng bắn tỉa gây ra.
Hiện chưa rõ thường dân có thoát được bom đạn ở Mosul hay không. Và nếu có, liệu họ có tìm được chỗ trú thân hay không? Một mối lo khác là các phần tử thánh chiến có thể dùng thường dân làm bia đỡ đạn và để mở đường thoát ra khỏi thành phố. Các giới chức Mỹ nói rằng bất cứ người nào rời khỏi Mosul cũng sẽ bị kiểm tra an ninh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói:
The overall plan envisions that there will be security screenings that will be carried out by Iraq.
Theo kế hoạch chung, các lực lượng Iraq và người Kurd cùng với các cơ quan dân sự, kể cả Bộ Di trú và Tản cư và Bộ Thông tin sẽ rà soát kiểm tra an ninh, rồi sẽ đăng ký và di chuyển thường dân từ địa điểm kiểm tra đến những nơi tạm cư.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tháng 6 năm 2014. Để mất cứ địa quan trọng cuối cùng này ở Iraq, thì tàn quân Nhà nước Hồi giáo có thể bị buộc phải rút sang Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây mời quý vị nghe Nguyễn Trung, Linh Đan và Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Thêm một vụ rơi máy bay ở Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết đang tiếp tục tìm kiếm xác chiếc trực thăng chở phi công và hai học viên mất tích ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hôm 18 tháng 10. Ông Trần Thượng Trí, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải của tỉnh này xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ rơi trực thăng cũng như lực lượng tìm kiếm.
Đúng rồi. Chiều nay thì cũng chưa thấy. Cái này bên Bộ Quốc phòng anh ơi.
Một bản tin ngắn trên website của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết rằng chiếc trực thăng của Trung tâm huấn luyện Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc Núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 18 tháng 10. Tuy nhiên, thông cáo này không nói rõ một huấn luyện viên và hai học viên trên khoang chiếc Airbus EC-130T2 là quân nhân hay dân thường. Tờ VN Express đưa tin rằng ông Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh chỉ đạo tìm kiếm. Trang web của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo yêu cầu Bộ Quốc phòng tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, phi công trong chiếc trực thăng bị nạn. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc này và tiến hành rà soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn bay. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong vài tháng qua ở Việt Nam. Hai máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam rơi hồi tháng 6 và tháng 8. Một chiếc máy bay tuần thám của Cảnh sát biển cũng đã gặp nạn khi đi tìm kiếm phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK-2. Hai chiếc trực thăng quân sự cũng đã gặp nạn kể từ năm 2014. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các sự cố đó, trong bối cảnh Việt Nam đang gia tăng chi tiêu quân sự. Em trai tỷ phú Việt Nam nuôi gia súc ở Australia. Một doanh nhân nổi tiếng ở trong nước, em trai tỷ phú tiền đô đầu tiên của Việt Nam, chi 18 triệu đô la Úc mua trang trại nuôi gia súc ở Australia. Hãng ABC mới loan tin này và nói thêm rằng đây được coi là khoản đầu tư lớn đầu tiên của người Việt vào ngành nuôi bò ở miền Bắc Australia. Tin cho hay trang trại có tên gọi Vermemha đã được bán cho công ty An Viên Pastoral Holding. Và theo ABC, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc niêm yết ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch của Tập đoàn Truyền thông An Viên, là cổ đông chính của công ty này. Thống kê của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gia súc sống và thịt Australia, Việt Nam là thị trường xuất khẩu gia súc lớn thứ hai của Úc. Năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 300.000 gia súc từ Australia để vỗ béo rồi mổ lấy thịt. VOA tiếng Việt hôm 18 tháng 10 không thể liên lạc được với ông Vũ để xác nhận thông tin trên. Doanh nhân này là em trai của chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú tiền đô đầu tiên của Việt Nam với trị giá tài sản lên tới 2 tỷ đô la, theo Forbes. Hãng ABC cũng dẫn lời báo chí Australia đưa tin hồi tháng 2 rằng Vingroup đã mua lại một công trình xây dựng ở khu trung tâm thành phố Sydney với giá 22,5 triệu đô la. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc được với ông Vượng để khẳng định thông tin này. Về xu hướng doanh nhân Việt đổ ra nước ngoài đầu tư, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét rằng đây là một hiện tượng rất đáng chú ý.
Là nhiều doanh nghiệp trẻ có năng lực ngoại ngữ và có những ngành nghề chuyên môn hấp dẫn thì đã đăng ký doanh nghiệp ở Singapore, ở Canada, ở Australia và ở Thái Lan. Lý do họ phải là đăng ký doanh nghiệp ở nước ngoài như vậy là bởi vì cái thủ tục ở Việt Nam ngăn cản họ kinh doanh một cách thuận lợi. Chúng ta thấy rằng nếu như Việt Nam không cải thiện môi trường kinh doanh, không giảm được lãi suất, không giảm được chi phí vận chuyển, các chi phí phi chính thức hiện nay rất cao, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư ra nước ngoài, lập doanh nghiệp ở nước ngoài, đóng thuế cho nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho nước ngoài, và nước Việt Nam không được cái gì cả.
Kinh tế gia này nói thêm rằng đấy là điều hết sức đáng lo ngại, nhưng lại là sức ép để Việt Nam phải thực sự cải cách môi trường kinh doanh. Ông Doanh trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam phải xây dựng một nhà nước kiến tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà nước liêm chính, chứ không phải là nhà nước hành chính và hành doanh nghiệp là chính. Tiến sĩ Doanh nói thêm rằng việc các đại gia như Phạm Nhật Vũ hay những ông này ông khác đầu tư ra nước ngoài cũng là điều rất bình thường trong thế giới hội nhập hiện nay. Thông tin về vụ đầu tư của gia đình họ Phạm mà VOA Việt ngữ chưa thể xác nhận được loan đi trong bối cảnh ngày càng nhiều có doanh nhân Việt Nam hướng ra nước ngoài. Báo chí Việt Nam dẫn số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài.
Cộng đồng người Việt hải ngoại phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung kiện Formosa và những nạn nhân đang chống chọi với lũ. Tiếp sau thảm họa cá chết do Formosa xả thải độc ra biển miền Trung, nhà máy thủy điện Hố Hồ ở Hà Tĩnh hôm 13-14 tháng 10 xả lũ, cứu đập dưới những trận mưa tầm tã, khiến hàng chục người ở hạ nguồn thiệt mạng, hàng trăm nhà cửa bị tàn phá, ruộng đồng bị hủy hoại, gia súc hoa màu bị cuốn trôi. Hai nơi thiệt hại nặng nề nhất là Hà Tĩnh và Quảng Bình, vốn đang điêu đứng sau thảm họa môi trường Formosa cũng do con người gây ra. SBTN, đài truyền hình Việt ngữ lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại có trụ sở chính tại bang California, Hoa Kỳ, Chủ nhật này sẽ mở cuộc vận động xuyên quốc gia, đồng loạt trên sóng truyền hình và trên các trang mạng xã hội, hướng về các nạn nhân miền Trung trước đại nạn, nhân tai, vì xả lũ và vì ô nhiễm Formosa. Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài SBTN, ban tổ chức cuộc vận động, nói với VOA Việt ngữ.
Đài SBTN đã lên chương trình là một cái chương trình gây quỹ vào ngày Chủ nhật 1 giờ Cali. Và chúng ta có chương trình văn nghệ, những bài nhạc về những gì đang xảy ra. Hy vọng là soi dịu một phần nào nỗi đau của người dân trong nước. Cho mọi người khắp nơi coi thì ai mà xem được mà thấy có lòng muốn giúp người dân mình thì đóng góp. Gửi chắc về cho bên em đang có Ta Foundation. Đây là một cái hội thiện nguyện. Chúng ta có hai mục đích là gây quỹ cho những người dân nạn nhân của Formosa. Họ đã đứng lên đi kiện là những người nạn nhân đi tìm công lý. Và bây giờ thì chúng ta giúp luôn cho cả nạn nhân bạo lực miền Trung.
Ông Trúc Hồ cho biết, chương trình ca nhạc gây quỹ giúp miền Trung lần này sẽ kéo dài từ 3 tới 4 tiếng cùng lúc trên kênh TV, trang YouTube và Facebook của SBTN, phát trực tiếp trong ngày Chủ nhật và sau đó được phát lại rải rác suốt tuần để tạo điều kiện cho người Việt khắp nơi tiện theo dõi và ghi lại thông tin đóng góp. Ông nói, hình thức quyên góp này của SBTN đã rất thành công trong các đợt cứu trợ trước đây dành cho nạn nhân động đất ở Nepal, nạn nhân bão Hải Yến tại Philippines và Việt Nam hồi năm 2013 và đợt gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mới đây. Ông cho biết thêm, chương trình nhạc gây quỹ của SBTN dành cho đồng bào miền Trung lần này quy tụ khá đông văn nghệ sĩ hải ngoại, với những ca khúc quê hương thể hiện tình yêu đất nước và tranh đấu cho nhân quyền. Vẫn theo nhạc sĩ Trúc Hồ, số ngân quỹ thu được sau đó sẽ được chuyển cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các tổ chức tôn giáo có uy tín trong nước, giúp phân phối tận tay các nạn nhân. Nói về thông điệp chính của chiến dịch vận động, nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ.
Thông điệp rõ ràng là chúng ta phải sống dựa trên cái tình thương yêu. Người Việt Nam của chúng ta đi qua đây cũng nhờ được tình yêu mà làm lại từ đầu. Người dân trong nước họ đau khổ quá nhiều. Chính quyền không có lo lắng đủ mà đôi khi còn hại thêm cho người dân. Thì đây là công tác từ thiện mà có tính chất rất là emergency. Chúng ta phải làm việc làm liền để cho người dân biết là người dân họ không có cô đơn. Họ có những người cùng là người Việt Nam. Cho dù ở đâu họ cũng nghĩ đến Việt Nam. Sẵn sàng cùng chia sẻ những nỗi đau khổ của họ. Và cho hiểu bớt một phần nào để họ có niềm tin vào tình yêu giữa con người đối với con người.
Tổng giám đốc SBTN cũng kêu gọi người Việt hải ngoại, ngoài hỗ trợ tài chính, cũng nên góp phần hỗ trợ vận động quốc tế và hỗ trợ truyền thông cho người Việt trong nước trên con đường tìm kiếm công lý, như trong vụ kiện tập thể chống lại Formosa, thủ phạm đầu độc môi trường sống và hủy hoại sinh kế của hàng triệu dân Việt Nam. Nhạc sĩ Trúc Hồ.
Người Việt Nam hải ngoại, mỗi người phải có bổn phận để nói lên tiếng nói của mình cho những dân biểu địa phương. Những giới trẻ hiểu rằng về những cái công tác xã hội, dân sự, những luật sư giỏi, chúng ta cùng nhau đi vận động để đi tìm lại công lý cho người dân. Đó là một công tác dài lâu và cần sự hỗ trợ của tất cả cơ quan truyền thông, cũng như là sự đóng góp của tất cả người dân khắp nơi trên thế giới.
Nhạc sĩ nổi tiếng này cũng dẫn lời câu hát, nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có, với tình yêu, tôi làm lại từ đầu. Trong nhạc phẩm Tình yêu, tình người do ông sáng tác, để thúc giục hàng triệu con tim Việt ở khắp nơi trên thế giới hướng về những nạn nhân đang oằn mình đau đớn trong thảm họa do con người gây ra ở miền Trung Việt Nam.
Việt Nam vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nghi là dị tật bẩm sinh với triệu chứng đầu nhỏ. Nếu được xác định, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai ở châu Á sau Thái Lan có trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika gây nên. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy người mẹ và thai nhi cư ngụ ở huyện Krông Búc của tỉnh Đắk Lắk từng nhiễm virus Zika. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu đã xác định điều này với VOA Việt ngữ.
Bệnh nhân này cũng có khi mang thai thì họ cũng có cái sốt phát ban này rồi cũng có cái sốt nhẹ nhưng mà không đi điều trị ở đâu, tại nhà thôi.
Tiến sĩ Phu cho biết kết quả kiểm nghiệm cuối cùng sẽ được công bố để cho thấy bé bị dị tật đầu nhỏ có phải do virus Zika hay không. Quan chức của Bộ Y tế này cũng khẳng định với VOA Việt ngữ về hai trường hợp nhiễm virus Zika mới nhất ở Việt Nam. Ông Phu nói hai trường hợp này đều ở thành phố Hồ Chí Minh và có xét nghiệm lâm sàng dương tính với Zika. Với tổng số 7 ca lây nhiễm cho tới nay và đặc biệt là trường hợp dị tật đầu nhỏ có nghi ngờ liên quan tới Zika mới được phát hiện, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo với dịch bệnh do virus Zika gây ra. Với mức cảnh báo này, theo ông Phu, các hoạt động truyền thông và khuyến cáo sẽ được tăng cường, đặc biệt cho phụ nữ có thai và sắp mang thai. Nhưng có nhiều cộng đồng ý thức còn kém và có nguy cơ cao nhiễm bệnh.
Liên quan tới cái vùng mà hiện nay lưu hành sốt huyết, như vừa vừa nói là trong miền Trung, miền Nam, miền Tây Nguyên. Cái thứ hai là liên quan tới những cái nơi mà mùa mưa nhiều ấy, thì cái việc mà lưu hành tăng cái sự lưu hành của truyền bệnh và sốt huyết của bệnh Zika.
Tất cả các ca lây nhiễm Zika của Việt Nam đều từ miền Trung đổ vào Nam, nhưng Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo loại virus này có thể lan truyền lên phía Bắc và khuyến cáo người dân khi lưu hành tới hoặc từ các khu vực có lây nhiễm Zika phải báo cáo đầy đủ và đi điều trị. Đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng Zika sẽ lan truyền rộng ở các nước Đông Nam Á và đang được coi là một dịch bệnh ở Việt Nam. Theo WHO, virus Zika được cho là có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ và dị tật này khiến trẻ sinh ra có phần đầu dị thường và có thể dẫn tới khuyết tật về trí tuệ và ngôn ngữ. hội chứng đầu nhỏ có thể ghi nhận ở 1 đến 10% trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ nhiễm virus Zika trong 3 tháng đầu thời kỳ mang thai. Hiện Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp đầu nhỏ có liên quan tới virus Zika. WHO xác định đây là những trường hợp đầu tiên mắc chứng này có liên quan đến virus Zika tại khu vực Đông Nam Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Size Phone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ, mời quý vị nghe các phần tin liên quan đến châu Á.
Một cuộc thăm dò ý kiến mà kết quả được công bố hôm thứ Ba 18 tháng 10 cho thấy là người dân ở Philippines vẫn tin tưởng Mỹ nhiều hơn so với Trung Quốc. Mặc dù gần đây Tổng thống Rodrigo Duterte tung ra nhiều luận điệu chống Mỹ, cũng như có những động thái bất ngờ xích lại gần hơn với đối thủ cũ là Bắc Kinh. Mặc dù mức độ tin tưởng giữa Philippines và Mỹ đã giảm nhẹ kể từ cuộc khảo sát hồi tháng 6, cuộc thăm dò của Social Weather Station, gọi tắt là SWS, thực hiện từ ngày 24 đến 27 tháng 9, cho thấy 55% người Philippines không mấy tin tưởng vào Trung Quốc, so với chỉ có 11% có thái độ hoài nghi đối với Mỹ. Trong số 1.200 đối tượng, hơn 3/4 tương đương với 76% nói họ tin tưởng nhiều hơn vào Hoa Kỳ, so với 22% những người cảm thấy như vậy về Trung Quốc. Cuộc khảo sát không đề nghị các đối tượng giải thích quan điểm của họ. Ông Duterte thăm Trung Quốc hôm thứ Ba, cùng đi là một phái đoàn doanh nhân khoảng 200 người. Ông Duterte mong mở ra một liên minh thương mại mới với Bắc Kinh mà ông nói nhắm mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế của Philippines và đa dạng hóa chính sách ngoại giao lâu nay quá phụ thuộc vào Washington. Ông đã có những phát biểu mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm và trước đây đã từng đô hộ Philippines. Ông đã đặt nghi vấn về mức độ cam kết của Mỹ đối với nước ông. Một số người Mỹ ở Philippines nói những phát biểu có tính chất gay gắt của ông đã làm cho nhiều người Mỹ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ lo ngại.
Chính phủ Nhật Bản vừa thúc giục quốc hội nước này nhanh chóng thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với hy vọng tiếp sức cho Hiệp định khu vực này, cho dù nó đang bị chống đối ở Mỹ. Theo tờ Thời báo Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hôm 13 tháng 10 bày tỏ quyết tâm nhanh chóng thông qua Hiệp định Thương mại Tự do này và gây áp lực với Washington tiếp bước họ. Các thành viên trong nội các của ông Abe tái khẳng định quyết tâm thông qua một dự luật để thông qua Hiệp định này trước khi kết thúc khóa họp Quốc hội ngày 30 tháng 11. Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Nobuteru Ishihara được tờ Thời báo Nhật Bản trích lời nói Nhật Bản cần đóng vai trò dẫn đầu để thông qua Hiệp định Thương mại này và tạo ra một sức đẩy trong nội bộ nước Mỹ. Bộ trưởng này hối thúc nước ông rằng Nhật Bản cần đứng ra lèo lái nước Mỹ trong vấn đề này. TPP được cho là không có cơ may sẽ được thông qua ở Quốc hội Mỹ trước khi Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới. Trong chuyến công du tới châu Á cuối cùng vào tháng 9 vừa qua, ông Obama đã cam kết với các nhà lãnh đạo khu vực rằng ông sẽ thuyết phục Quốc hội thông qua hiệp ước TPP. Việt Nam được coi là quốc gia sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và rất muốn có được hiệp định này. Nhưng trong bối cảnh hiệp định bị cả hai đảng chính trị chống đối tại Hoa Kỳ, Quốc hội Việt Nam đã tuyên bố sẽ chờ kết quả bầu cử và những động thái của Quốc hội Mỹ. Giáo sư của trường đại học New South Wales Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nhận xét về vấn đề này.
And it's left Vietnam high and dry in one sense because they needed that and they were one of the
Hiệp định TPP có ảnh hưởng tới Việt Nam bởi Việt Nam rất cần hiệp định này. Việt Nam là một trong 12 nước ký kết và được cho là nước thu lợi nhiều nhất. Hiệp định này sẽ giúp tăng GDP và giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường Mỹ. Việt Nam đang trong một thời kỳ khó khăn về mặt kinh tế, không có TPP sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng đối với chính quyền hiện nay.
Nhưng ông Taylor cho rằng TPP sẽ khó được thông qua ở Mỹ.
And ever since the TPP was signed, it was going to be done in May, and then it was postponed to October.
Kể từ khi TPP được ký kết bởi 12 quốc gia thành viên, Quốc hội Việt Nam đã trì hoãn thông qua lần thứ nhất vào tháng 5, rồi tháng 7 và tại kỳ họp mới nhất trong tháng 10. Tôi không nghĩ sẽ có hy vọng gì cho TPP. Tôi nghĩ TPP sẽ không được thông qua ở Quốc hội Mỹ.
TPP là một nhân tố quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama, nhưng cả hai ứng cử viên Tổng thống bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều không ủng hộ hiệp định đã được 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký kết.
Chiến lược tái cân bằng lực lượng hướng về châu Á đặt trọng tâm vào hai lĩnh vực quân sự và kinh tế. Giờ đây tôi cho rằng một chiếc chân của chiến lược này đã bị gãy, do đó sẽ rất khó khăn. Câu hỏi thực sự giờ đây là, với một chính quyền mới, cho dù đó là ai, họ sẽ làm gì với các mối quan hệ thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương?
Để TPP có thể có hiệu lực, hiệp định này cần phải được phê chuẩn bởi ít nhất 6 thành viên đại diện cho 85% tổng lượng GDP của toàn khối. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, điều đó có nghĩa là Mỹ phải thông qua hiệp định này, nếu không nó sẽ chết. Giáo sư Thayer cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng hiệp định đã được ký kết nên khó có thể thương thuyết lại các điều khoản.
Now there's a difficulty there because 12 nations agreed to it. There's I think a 5-year period to finally ratify.
Giờ đây rất khó bởi 12 nước thành viên đã đồng ý hiệp định này. Họ có 5 năm để phê chuẩn nó. Nhật Bản và Australia đã nói với Mỹ rằng họ sẽ không thương thuyết lại các điều khoản. Nhưng trong chính trường, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Tôi tin rằng sẽ không có TPP nếu không có Hoa Kỳ. 11 nước thành viên còn lại không thể tiếp tục nếu không có người Mỹ.
TPP sẽ xóa bỏ hầu hết các loại thuế và các rào cản thương mại khác trong khối 12 nước, bao gồm cả Canada, Úc, New Zealand, Singapore và một số nước thành viên khác ở châu Mỹ. Hiệp định cũng bao gồm các điều luật về quyền của người lao động và môi trường làm việc. Cả hai chính phủ Nhật Bản và Úc cũng đang đối mặt với một số khó khăn trong việc phê chuẩn TPP. Theo Wall Street Journal, các đảng đối lập không tham dự buổi họp Quốc hội Nhật Bản hôm 13 tháng 10 và cho rằng ông Abe đang đi quá nhanh. Trong khi đó, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Úc Malcolm Turnbull không có đủ số phiếu để phê chuẩn TPP. Nhưng ở Tokyo, ông Abe và liên minh của ông có thể dễ dàng vượt qua được sự chống đối. Và theo giáo sư Thayer, nếu bà Clinton đắc cử, thời cuộc có thể thay đổi ở Mỹ.
Thưa quý vị, lo lắng về kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, thế giới đang theo dõi sát tình hình giữa lúc ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trình bày kế sách của họ để đối phó với chủ nghĩa khủng bố và giải quyết các vấn đề toàn cầu khác. Quan điểm của hai ứng viên tổng thống Mỹ về thế giới ra sao? Lập trường của họ về các vấn đề chính sách đối ngoại, từ những liên minh quốc tế cho tới việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo là gì? Thông tín viên Masus Fariva có bài tường trình sau đây. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Liên minh Bắc Đại Thế Dương đã ra đời cách đây 67 năm về trước. NATO đã bị đẩy vào chiến dịch vận động tranh cử đầy cay đắng tại Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, phát biểu.
We've got to work more closely with our allies. And that's something that Donald has been...
Chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh của chúng ta, nhưng đó là một vấn đề mà trong thời gian qua, Donald Trump tỏ ra không mấy quan tâm.
Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump.
We've been working with them for many years, and we have the greatest mess anyone's ever seen.
Chúng ta đã làm việc với họ trong rất nhiều năm rồi. Giờ chúng ta phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy.
Quan điểm khác biệt về mức độ cam kết của Mỹ đối với NATO nêu bật thế giới quan của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Theo nhà khoa học chính trị Jeremy Meyer, ông nhận xét.
I think Trump is a nationalist. He's a populist. Whereas
tôi tin rằng ông Trump là một người theo chủ nghĩa dân tộc, một người muốn lấy lòng dân, trong khi bà Hillary Clinton là một người theo chủ nghĩa quốc tế, ủng hộ một chính sách đa phương.
Ông Trump ủng hộ một lực lượng quân đội hùng mạnh và hứa hẹn một chính sách đối ngoại dựa trên các lợi ích của nước Mỹ. Về phần bà Clinton, bà hứa sẽ dùng tất cả mọi công cụ của quyền lực, từ ngoại giao cho tới phát triển, để đẩy mạnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Hai viễn kiến tương phản nhau đã dẫn tới những khác biệt lớn về chính sách đối với các nước đối nghịch, chẳng hạn như nước Nga. Ông Trump nói về nước này như sau.
Tôi không biết ông Putin. Tôi nghĩ nếu chúng ta hòa hoãn với nước Nga thì rất tốt, bởi vì hai nước chúng ta có thể cùng sát cánh chống lại nhà nước Hồi giáo.
Bà Hillary Clinton có lập trường dịu hâu hơn. Bà tuyên bố:
I've stood up to Russia, I've taken on Putin and others, and I would do that as president.
Tôi sẽ đứng lên trực diện nước Nga. Tôi đã từng đối mặt với ông Putin và nhiều người khác, và trong cương vị tổng thống, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Hai ứng cử viên tổng thống cũng bất đồng quan điểm mạnh mẽ với nhau về thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Trump miêu tả đây là một thỏa thuận xấu, không có lợi cho Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton thì cho rằng thỏa thuận này đã giúp kiềm chế chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Tehran. Về vấn đề đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và ở Syria, vấn đề đối ngoại mà người dân Mỹ quan tâm nhất, những khác biệt về chính sách giữa hai ứng cử viên còn sâu rộng và rõ nét hơn nữa. Ông Donald Trump nói:
I don't like Assad at all, but Assad is killing ISIS. Russia is.
Tôi không thích ông Bashar al-Assad một chút nào, nhưng ông ta đang tiêu diệt quân nhà nước Hồi giáo. Nga cũng thế và Iran cũng vậy. Và các nước này dàn hàng với nhau bởi vì chính sách đối ngoại của ta quá yếu.
Bà Hillary Clinton đề cập tới vấn đề này trong cuộc tranh luận thứ nhì giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ.
Russia hasn't paid any attention to ISIS. They're interested in keeping Assad in power.
Nga không hề quan tâm tới nhà nước Hồi giáo. Họ chỉ muốn giữ ông Assad ở vị thế cầm quyền. Cho nên thời tôi còn giữ chức ngoại trưởng, tôi đã cổ vũ và bây giờ vẫn tiếp tục cổ vũ việc thiết lập các khu vực cấm bay an toàn.
Nhưng cũng như trong các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong quá khứ, giới cử tri Mỹ chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề khác. Đó là vấn đề kinh tế và công ăn việc làm của họ, chứ họ không mấy quan tâm tới chính sách đối ngoại.
Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cho thấy các đạo luật bảo vệ thông tin mật được chính phủ Úc áp dụng trên thực tế đã hạn chế quyền tự do ngôn luận của các quan chức và giới hạn việc truy cập các thông tin của chính phủ. Michelle Frost, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, hôm thứ Ba 18 tháng 10 đã thúc giục Úc xem xét lại các luật bảo mật của nước này, trong đó có đạo luật bảo vệ biên giới, nghiêm cấm các quan chức tiết lộ trái phép tình trạng tại một trại di trú trên đảo Nauru do Úc điều hành. Ông nói, Sở Di trú đã đề ra những biện pháp nghiêm ngặt khác thường nhằm hạn chế những người trong nội bộ lên tiếng tố cáo, cấm công chức hoặc nhà thầu chia sẻ thông tin ở phạm vi công cộng về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong các trại tạm giam ở nước ngoài. Theo luật này, bất kỳ người được tín nhiệm, kể cả những người trong nội bộ tố cáo các hành vi sai phạm, nhà thầu hoặc các bác sĩ làm việc tại trung tâm trại giam có thể phải đối mặt với bản án 2 năm tù giam nếu họ tiết lộ thông tin được bảo vệ. Luật này ra đời vào năm ngoái như một phần trong chính sách của Úc chuyển tất cả những người tị nạn tìm đến Úc bằng thuyền tới các đảo quốc gần đó là Nauru hoặc Papua New Guinea. Nhóm Wikileaks chống thông tin mật hôm thứ Hai 17 tháng 10 nói một tổ chức nhà nước đã cố ý cắt đứt đường truyền Internet của Julian Assange, người sáng lập nhóm hiện đang phải trốn tránh. Viết trên Twitter, Wikileaks sau đó cho biết họ đã kích hoạt kế hoạch dự phòng thích hợp cho Assange, người vẫn ẩn náu trong đại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012 để tránh bị bắt. Thụy Điển đang cố gắng dẫn độ công dân Úc 45 tuổi này do có cáo buộc về một tội tình dục. Wikileaks không nêu tên quốc gia mà họ nghi ngờ đã cắt đường truyền. Tuy nhiên, một phát ngôn viên cho rằng vụ cắt đường truyền có liên quan đến việc nhóm liên tục công bố các mối quan hệ và quan điểm của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton. Một viên tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hồi hưu từng có thời là sĩ quan quân đội cao cấp thứ hai của đất nước đã nhận tội hôm thứ Hai về cáo buộc cho rằng ông đã nói dối các nhà điều tra về việc làm rò rỉ thông tin mật. Tướng 4 sao hồi hưu James Cartwright từng là cựu phó chủ tịch tham mưu trưởng Liên Trung Quân. Ông Cartwright có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam, nhưng có tin nói rằng các luật sư của ông và các công tố viên chính phủ đã đồng ý về một bản án 6 tháng. Trước đây, các nhà điều tra muốn biết liệu ông có phải là nguồn gốc của vụ rò rỉ thông tin với các nhà báo về một loại virus máy tính mà Mỹ và Israel đã sử dụng để phá chương trình hạt nhân của Iran. Một virus máy tính có tên là Stuxnet đã làm cho các máy ly tâm làm dầu uranium của Iran bị mất kiểm soát vào năm 2010 và có thể đã làm cho các nỗ lực của Iran chế tạo bom hạt nhân bị thụt lùi. Nga cho biết các lực lượng của họ và của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ngừng ném bom thành phố Aleppo ở miền bắc Syria trước một cuộc tạm đình chiến vì mục đích nhân đạo kéo dài 8 tiếng đã được lên kế hoạch và sẽ thực thi vào thứ Năm 20 tháng 10.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và bây giờ thưa quý vị, chuyên mục Hỏi Đáp Y Học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi Đáp Y Học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên ạ, xin kính chào MC Khánh An và quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Đích xin kính chào cô Khánh An và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta có một thính giả đã ở trên đường dây và đang chờ được tiếp chuyện với hai bác sĩ. Đó là bà Thu Nguyễn ở Seattle, ở bang Washington ạ. Xin mời bà Thu ạ.
Dạ, xin chào bà Thu ạ.
Dạ, dạ xin chào hai bác sĩ.
Chia sẻ kinh nghiệm của bà ngay bây giờ đấy ạ.
Dạ vâng, xin mời bà Thu có thể nói về cái căn bệnh hay là cái vấn đề mà bà đang quan tâm ạ. Xin mời bà trình bày.
Dạ thưa hai bác sĩ, cái thuốc mà dầu cá mà cái viên 500mg á là tôi uống sáng một viên chiều một viên mà tôi uống 5 năm nay rồi, giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi uống lâu như vậy nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không đó bác sĩ?
Dạ thưa kinh nghiệm của bà, tôi đang chờ để chia sẻ với bà đây. Và tôi xin nhờ bác sĩ Đích, tôi mời bác sĩ Đích để thảo luận với bà về đề tài này sớm hơn được không ạ? Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Cảm ơn bà Thu đã đặt câu hỏi. Tôi thấy rằng là cái câu hỏi của bà nó cũng liên hệ với nhiều người, vì đó cũng là một vấn đề mà nhiều người chúng ta có thể quan tâm. Tôi nghĩ rằng theo cách mà đặt câu hỏi đó, thì tôi nghĩ rằng là bà cũng am tường về vấn đề và cũng có tìm đọc và hiểu biết. Trước nhất tôi nghĩ tôi sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi, sau đó thì tôi nói qua một chút về omega 3 và sau đó thì cũng muốn có lời đúc kết. Trong quá trình thì tôi rất là hoan nghênh những câu hỏi ý kiến thêm của bà cũng như của bác sĩ Liên và của MC Khánh An. Trước nhất là xin lỗi trả lời về câu hỏi đó, thì tôi thấy là nói chung cái omega 3 mà bà uống, tức là cái viên có 500mg bà uống một lần và trong thực tế bà uống ngày hai lần, tôi thấy rằng nói chung nó là một thứ thuốc mà bán tự do ở ngoài quầy, tức là nó không có tác dụng độc hại gì đến tạng phủ dù là bà đã uống 5 năm. Viên 500 nó có ngụ ý tôi hiểu là nó có 500mg hai cái hoạt chất mà chúng ta muốn dùng để ngừa bệnh, cụ thể là ngừa bệnh tim mạch. Nó gồm hai chất gọi axit béo không no, tức là không bão hòa, mà gọi tắt là EPA và DHA nếu nói trong tiếng Anh. Tất nhiên là nói chung như vậy, nhưng tôi cũng nói lại rằng là nói chung thì thuốc hay là thực phẩm nào cũng có thể có tác dụng phụ
hoặc là có thể dị ứng, như là có người ăn cá thì bị dị ứng, bị ngứa. Thành ra thuốc có thể, có khi nó có thể một vài người có tác dụng phụ nhẹ như là làm cho thấy mệt hoặc là đau khớp, đau nhức. Cụ thể thì nó hay ợ lên cái mùi cá. Có người thì rất là ít, có thể bị tiêu chảy hoặc là thấy đầy bụng, sình bụng, vân vân. Có người thì thấy ngứa như là tôi nói, vì sở dĩ cái chất đó lấy từ cá, cho nên những người bị dị ứng với cá thì có thể có phản ứng dị ứng ở da, bị ngứa, nổi đỏ, hoặc có người cái phản ứng nhiều hơn. Điều này thì lý thuyết nói như vậy, trong thực tế thì chúng ta không thấy, là có thể bị sưng miệng, vân vân. Có người thấy là có cái men gan tăng, nhưng mà trong thực tế chắc là những cái trường hợp này là do uống những cái liều cao hơn. Những cái viên thuốc mà cũng có hai cái hoạt chất như tôi vừa nói ở trên, nhưng với cái nồng độ cao để nhằm để chữa bệnh, cụ thể là chữa cái bệnh cao triglyceride, tức là một chất béo ở trong máu. Nó có thể làm tăng cái mà chúng ta gọi là cholesterol xấu, tức là LDL cholesterol.
Thưa, tôi xin ngắt lời một chút xíu. Thưa bà Thu, kinh nghiệm của bà về sử dụng dầu cá, bà thấy như thế nào? Bà cho chúng tôi chia sẻ được không? Xin bà cho ý kiến.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, hồi trước là tôi chưa uống dầu cá, là tôi lái xe tôi phải đeo kính. Nhưng mà từ ngày tôi uống dầu cá, giờ tôi lái xe tôi không có đeo kính, mắt tôi sáng thấy rõ lắm. Nhưng mà tôi chỉ sợ là nó có ảnh hưởng phụ gì thôi, muốn hỏi hai bác sĩ. Nếu mà có ảnh hưởng phụ thì tôi uống nữa, mà nếu mà hai bác sĩ cho một lời khuyên là nên uống thì tôi uống tiếp tục. Dạ.
Thưa vâng, thì ý kiến mà bác sĩ Bích vừa mới thảo luận với bà đó, thì những cái điều đó bà có thấy được, tôi nói thí dụ như là cái mùi cá, thì bà thấy không có vấn đề gì với bà phải không ạ? Bà vẫn dùng
thuốc. Không, tôi uống thuốc bình thường chứ không có cái gì ảnh hưởng gì mà giống như bác sĩ Đích vừa nói vậy, không có.
Vâng.
Vâng. Xin lỗi thầy, là chắc bà yên tâm bà uống. Thật tình thì chắc là không có tác dụng gì đâu. Bà nói là bà uống thì thấy là mắt nhìn sáng hơn, thì mà thấy như vậy, tôi cũng ghi nhận như vậy. Đúng là hai cái chất, những cái chất thuộc cái nhóm omega 3 nó có giúp cho một là ưu tiên thứ nhất là những cái bệnh ngừa những bệnh tim mạch, điều thứ hai là nó có góp phần trên lý thuyết, và nếu là đối với các cháu sơ sinh hay là trong bào thai hay là các cháu sơ sinh đang phát triển thì nó có giúp cho sự phát triển của não bộ, và nó có giúp cho khả năng nhìn, nó can dự vào cái việc tạo thành một cái chất ở trong đáy mắt, ở trong cái hệ thần kinh thị giác, giúp cho chúng ta nhìn tốt hơn. Đối với người có tuổi thì tôi không biết rằng cái này có tác dụng thật hay không. Tuy nhiên là tôi cũng trong thực tế tôi cũng thấy là các bác sĩ mắt hay khuyên bệnh nhân của họ uống những chất này, đó là tác dụng ở kia vượt mà nhìn thấy tốt hơn.
Vâng, thưa, cũng nhân cái kinh nghiệm của bà đó, là bà uống cái đó dầu cá bà thấy là bà lái xe mắt nó sáng hơn đó, bởi vì ở trong dầu cá đó nó có ba cái thứ vitamin. Vitamin E là một, vitamin E là hai, và vitamin D là ba. Thì cái vitamin E đó nó giúp cho chúng ta mắt sáng hơn, bởi vì nó giúp cho cái võng mạc, cái tế bào tháp ở trong đó nó được bổ dưỡng. Nhưng mà nó có thể có một phản ứng phụ ở chỗ rằng là những người mà còn trẻ tuổi đó mà uống vitamin E, tức là vitamin A đó, tiếng Việt của mình đó, thì có thể là bị nhức đầu vì cái áp suất ở trong đó nó tăng lên. Thành ra chúng ta chỉ chú trọng đến các em nhỏ mà uống cái này nhiều quá thôi. Tôi nhớ cái kinh nghiệm chúng ta từ đầu đó là người còn trẻ, lúc đó chưa có viên dầu cá như bây giờ, thì các gia đình lấy dầu cá xối vào cái viên đường, xong để cho các em uống để có vitamin A tăng trưởng. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải cẩn thận. Thành ra nếu bà quan tâm tới cái phản ứng phụ đó, thì đó là một trong những phản ứng phụ nếu mà đã dùng nhiều. Vâng, thì tôi xin bà chia sẻ với lại bác sĩ Đích sẽ tiếp tục cái phần thảo luận với bà bây giờ được không ạ? Vâng.
Dạ, dạ, thưa được, dạ, thưa, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, tôi thì hơi theo sách vở, tôi
tình độ trong thực tế hàng ngày đó, những bệnh nhân đến với tôi, nói thật để nói thêm, nó có tính chất riêng tư một tí, tôi cũng chia sẻ thôi. Bản thân tôi trước đây có uống omega 3 và đó, một thời gian. Sau đó thì tôi có đọc một cái báo cáo coi như là lớn nhất và đầy đủ nhất thì cho biết, tất nhiên là tôi uống cho mục đích ngừa bệnh tim mạch, vì dù gì tôi cũng có tuổi. Tuy rằng là tôi không cao huyết áp, không uống thuốc lá, không có mật, không có tiểu đường, tôi không có yếu tố gì. Thế khi đọc cái báo cáo đó thì tôi ngưng không uống nữa, là bởi vì không phải là nó có độc hại gì, mà nó thấy cái báo cáo cuối cùng mà lớn đó thì cho rằng uống hay không uống cũng không có thay đổi gì. Đó là theo thống kê thôi. Thì bạn cũng hiểu rằng là những cái thống kê, những cái nghiên cứu đó, nó có mức độ tư nào đó, nó tùy theo cái số bệnh nhân, tùy theo phương pháp làm việc, chứ không phải là một cái nghiên cứu khoa học là luôn luôn là hoàn toàn chính xác. Thì cũng có những lời bàn. Thì từ sau khi thấy báo cáo đó, tôi bản thân tôi không dùng nữa. Những bệnh nhân của tôi, những người nào đến đó, trước đây thì tôi có khuyên uống dầu cá. Sau khi có cái báo cáo của đó, tôi không có khuyên nữa. Nhưng mà ai uống thì tôi vẫn để họ uống, còn tôi không khuyên những người mới chưa uống để uống tiếp, để bắt đầu uống. Tôi khuyên mọi người ăn cá, vì tôi theo ý kiến của tất cả các bác sĩ chuyên môn làm trong những ngày, trong cái phạm vi này đó, đều khuyên ăn cá, thì đó là cách tốt nhất và rẻ nhất và không có độc hại. Tất nhiên là có khi chúng ta không thích ăn cá lắm, một là cám tắc, tùy theo tôi hiểu. Đối với hai là cá có thể là khó làm, có mùi tanh, vân vân. Đó là ý kiến về vấn đề về chất phụ gia, chất dưỡng chất ăn thêm. Tôi theo những cái khuyến cáo của Hoa Kỳ, của Liên Bộ Canh Nông và Sức Khỏe Hoa Kỳ về cái phần ăn cho người Mỹ, trong đó có cả chúng ta, thì có nói là chúng ta ăn đầy đủ, ăn thay đổi, cái gì cũng ăn thì có đủ chất bổ, chúng có những chất cần thiết. Tất nhiên với những cái mức độ khác nhau gia giảm, thí dụ như là hạn chế muối, hạn chế chất ngọt và đường ở những người mập hay có tiểu đường, vân vân, hoặc là hạn chế chất mỡ. Thì theo chính thống, ý kiến chính thống đó, thì chúng ta ăn thay đổi là có đủ chất bổ không. Ý kiến chính thống không khuyên là chúng ta phải uống thêm sinh tố. Những nghiên cứu về sinh tố A chẳng hạn, trước đây thì có ở Mỹ có nghiên cứu, có người ta tin tưởng là uống chất gọi là chống oxy hóa đó, là giúp cho tim mạch vân vân. Trong đó người ta kể là sinh tố A, sinh tố E, sinh tố C, F vân vân. Thì thực tình những cái nghiên cứu không cho thấy là những cái uống thêm các cái chất đó không có thay đổi gì. Riêng sinh tố A chẳng hạn, thì nếu mà uống nhiều đó thì lại còn tăng cái khả năng bị ung thư nữa. Thành nó có tác dụng ngược lại, thành ý kiến chính thống không khuyên uống thêm các sinh tố, trừ những người ăn kiêng, những người ăn chay hay những người có những vấn đề riêng, bệnh riêng của họ thì có thể họ phải uống thêm. Còn đối với người thường thì ăn thay đổi là đủ, là tốt.
Thưa quý vị, có nghe cái phần chia sẻ và thảo luận của bác sĩ Đích về sinh tố ở trong dầu cá đó. Bây giờ chúng ta đã gần hết giờ, thì tôi xin tóm tắt một vài ý kiến thế này. Là cái lượng dầu cá đó mà chúng ta uống thì hàng ngày, cái omega 3 đó, người ta đề nghị rằng là từ 0.3 cho tới 1 gram, tức là từ 300 mg đến 1 gram. Vậy thì cái lượng mà bà uống một ngày 2 viên 500 đó, thì đấy là trung bình. Rồi còn khi mà người ta dùng thuốc omega 3 này để mà chữa bệnh đó, thì có nhiều bệnh mà người ta uống cho đến cả 10 gram trong một ngày lận. Nhưng mà như bác sĩ Rick vừa mới trình bày là có người chịu được, có người không chịu được. Và trong trường hợp của bà Thu, thì nếu bà thấy rằng là uống dầu cá không có trở ngại gì cả, thì bà cứ tiếp tục uống, và nhất là bà thấy cái lợi là uống thì mắt nó sáng hơn. Cho đến giờ phút này, như là bác sĩ Đích vừa mới thảo luận với chúng ta, là không có hại gì về cái dầu cá này cả. Còn cái kết quả để mà trị bệnh đó, thì quý vị thấy rằng là người ta quảng cáo cái omega 3 này chữa đủ mọi thứ bệnh, từ bệnh tâm thần đến bệnh thể chất, từ bệnh tim mạch cho đến bệnh ruột, bệnh da. Thì có những cái kinh nghiệm tốt, và quý vị cứ tiếp tục và không có hại gì cả. Cái axit béo đó
tức là omega 3, tức là dầu cá đó, nó có lợi cho chúng ta, nhất là ngoài da, giữ cho tóc và da nó được phong phú hơn là bình thường, và cái để tóc nó bóng hơn, nói chung nó khỏe mạnh hơn, thì đó là cái lợi của cái dầu cá. Rồi còn cái hại của nó thì tôi thấy có nhiều người sợ cái mùi tanh của cá, nhưng mà đó là kinh nghiệm cá nhân mà thôi, chứ không phải là điều đáng nói về y học. Và thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đến giờ, thưa MC Khánh An ạ.
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, vâng. Mình cũng còn khoảng gần 2 phút nữa, nếu mà bác sĩ có thêm những cái lời khuyên gì cho thính giả Thu Nguyễn thì bác sĩ vẫn cứ tiếp tục nói ạ, chỉ còn khoảng 1 phút rưỡi ạ.
Dạ vâng, tôi đồng ý với cái tóm tắt chung rất đầy đủ của bác sĩ Liên, về cơ bản là như vậy. Tôi chỉ muốn nói một điểm rõ là cái liều mà bà uống là liều tương đối nhỏ, không phải nhỏ lắm, nhưng mà một gram trở lại thì tác dụng gì độc hại đâu. Cái mà nãy chúng tôi có đề cập tới đó thì đó là nó áp dụng cho những cái thuốc tiên phải uống để khi người ta dùng cái metabolic đó để chữa bệnh cao, cái gọi là triglyceride là bệnh nhân uống trên 4 gram một ngày, nó có những cái tác dụng phụ nào đó.
Thưa, cái đề tài về dầu cá này nó là một đề tài cho đại chúng rất là có ích lợi.
Yeah.
Và cảm ơn bà Thu có đưa ra, nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị thế này, là chúng ta để ý tới khía cạnh thương mại của các cái sản phẩm lo cho sức khỏe chúng ta. Thế thì tôi hy vọng rằng chúng ta có giờ chúng ta sẽ trở lại về những vấn đề thưởng thức như thế này. Dầu cá là một đề tài, nhưng mà cái đề tài nữa là chất thuốc để mà giải tỏa cholesterol, tức là mỡ trong máu đó, cũng là một đề tài nữa.
Yeah.
Và chúng ta nhìn làm thế nào để đưa lại cái lợi ích cho cộng đồng của chúng ta mà không có phí tổn một cách vô ích, thì tôi thấy đây là một đề tài rất là tốt. Và
yeah, vâng.
Cảm ơn bà Thu, bà cứ tiếp tục để tiếp xúc với đài về những phương diện có ích lợi như thế này.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn bà Thu cũng như là cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian cho đài VOA, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn quay trở lại với những cái đề tài liên quan đến những cái vitamin và những cái chất thuốc bổ khác mà mọi người vẫn đang dùng hàng ngày. Thưa hai bác sĩ ạ, và cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình ạ.
Dạ, cảm ơn hai bác sĩ, cảm ơn cô Khánh An.
Dạ vâng, cảm ơn bà.
Chào quý vị.
Chào bác sĩ, chào cô Khánh An.
Vâng, xin chào.
Chào bà.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có những xu hướng tích cực và tiêu cực liên quan đến tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Theo lời đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein, những khác biệt lớn nhất giữa những xu hướng này chủ yếu là giữa vùng nông thôn và thành thị. Những tổ chức tôn giáo vẫn đối mặt với những quy định đăng ký nhiêu khê để được hoạt động một cách hợp pháp, và chính quyền tiếp tục từ chối sự công nhận về mặt pháp lý cho nhiều tổ chức. Tuy nhiên, trong những năm qua, chính quyền đã công nhận hoạt động của một số tổ chức tôn giáo. Dù chính quyền lâu nay vẫn cảnh giác với việc những cộng đồng tôn giáo cung cấp các dịch vụ xã hội, những phát biểu của chính phủ hồi gần đây đã ủng hộ những hoạt động như vậy. Ví dụ, chính quyền địa phương tại Hà Nội đã hợp tác với Hội Thánh Tin Lành để cung cấp những dịch vụ cai nghiện ma túy. Mặc dù những xu hướng này rất khích lệ tại thành thị, song nhiều người ở một số vùng nông thôn và khu vực dân tộc thiểu số vẫn đối mặt với những thách thức lớn khi tìm cách thực hành quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là những người thuộc những tổ chức tôn giáo không đăng ký. Ông Saperstein lưu ý rằng giới chức địa phương ở nhiều nơi tiếp tục sách nhiễu, bắt giữ và đe dọa những người tụ tập thờ phượng tại những điểm hội họp độc lập và từ chối cho nhiều nhóm đăng ký hợp pháp. Những nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên thường được gọi là người thượng là một ví dụ. Trong một chuyến thăm gần đây tới Tây Nguyên, đại sứ Saperstein lưu ý rằng sau những buổi gặp gỡ của ông, công an đã bắt giữ một số nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương tới gặp ông. Đại sứ Saperstein nói sự sách nhiễu như vậy là không thể chấp nhận được. Dù có những vụ việc gây lo ngại, chính phủ Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong những lĩnh vực khác. Ông Saperstein nói, Điều đáng chú ý là có luật mới về tín ngưỡng, tôn giáo đang được cứu xét tại Việt Nam. Theo quy định hiện hành, gần như tất cả những hoạt động tôn giáo phải được chính phủ chấp thuận trước. Có những chỉ dấu cho thấy một số quy định trong dự thảo mới chuyển từ kiểu xin cho nghiêm ngặt sang kiểu thông báo. Theo mô hình mới này, một tổ chức tôn giáo sẽ chỉ cần thông báo cho nhà chức trách về một hoạt động đã được hoạch định, thay vì bắt buộc phải xin được sự chấp thuận chính thức. Ông Saperstein xem cải cách này, nếu được ban hành, là một bước tiến quan trọng. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khuyến khích Việt Nam đưa luật pháp và cách thức hành xử theo hướng nới lỏng những hạn chế đối với người dân dựa trên niềm tin tôn giáo của họ. Mọi người phải được hưởng quyền tự do tôn giáo, bất kể là họ sống ở đâu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe An Tôn điểm lại những tin chính trong ngày.
Tướng 4 sao hồi hưu James Cartwright, một viên tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã nhận tội hôm thứ Hai về cáo buộc cho rằng ông đã nói dối các nhà điều tra về một vụ làm rò rỉ thông tin mật. Ông Cartwright có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam, nhưng có tin nói rằng các luật sư của ông và các công tố viên chính phủ đã đồng ý về một bản án 6 tháng. Nga cho biết các lực lượng của họ và của Tổng thống Syria đã ngừng ném bom thành phố Aleppo ở miền bắc Syria trước một cuộc tạm đình chiến vì mục đích nhân đạo kéo dài 8 tiếng, đã được lên kế hoạch và sẽ được thực thi vào thứ Năm 20 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đưa ra thông báo này trên truyền hình hôm thứ Ba. Ông cho biết lệnh ngừng không kích đã có hiệu lực lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Có tin các đại diện cấp cao của chính phủ Afghanistan và Taliban đã thực hiện ít nhất 2 cuộc họp bí mật trong những ngày gần đây trong một nỗ lực nối lại hòa đàm được mong đợi nhằm kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan. Nguồn tin trong chính phủ đoàn kết dân tộc ở Kabul đã khẳng định với VOA rằng các cuộc gặp đã diễn ra ở Doha, thủ đô Qatar, nhưng nguồn tin này không đưa ra chi tiết. Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cho thấy các luật bảo vệ thông tin mật được chính phủ Úc áp dụng trên thực tế đã hạn chế quyền tự do ngôn luận của các quan chức và giới hạn việc truy cập các thông tin của chính phủ. Michelle Faust, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, hôm thứ Ba, 18 tháng 10 đã thúc giục Úc xem xét lại các luật bảo mật của nước này. Nhóm WikiLeaks chống thông tin mật hôm thứ Hai nói một tổ chức nhà nước đã cố ý cắt đứt đường truyền Internet của Julian Assange, người sáng lập nhóm hiện đang phải trốn tránh. Viết trên Twitter WikiLeaks sau đó cho biết họ đã kích hoạt kế hoạch dự phòng thích hợp cho Assange, người này hiện đang vẫn ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012 để tránh bị bắt. Thụy Điển đang cố gắng dẫn độ công dân Úc 45 tuổi này do có cáo buộc về một tội xâm phạm tình dục. Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau hôm thứ Tư tại Berlin để thảo luận về các hành động tiếp theo đối với kế hoạch hòa bình Minsk nhằm chấm dứt bạo lực ở đông Ukraine. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, phát ngôn viên của chính phủ Đức Stefan Seibert cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã mời các nhà lãnh đạo nước ngoài thảo luận về các bước tiếp theo cần thiết để đảm bảo hòa bình trong khu vực. Tuy nhiên, ông Seibert nói không nên kỳ vọng là cuộc họp hôm thứ Tư sẽ mang lại bất cứ đột phá nào. Mục đích của cuộc họp là để giúp Ukraine tái lập biên giới của mình sau khi Nga thôn tính bán đảo Crimea vào năm 2014.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng ngày mai trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.